thành Phật. Vào đêm trăng tròn của ngày Vesakha, tháng 4 âm lịch, đúng 2562 năm trước, Thái tử Siddhartha, vị tu sĩ khổ hạnh lang thang, đã ngồi xếp bồng chân dưới gốc cây bồ đề bên bờ sông Niranjara trong khu rừng Uruvela gần Bodhgaya ngày nay, với quyết tâm mãnh liệt nhất là sẽ không rời bỏ tư thế này khi chưa đạt được chân lý và sự giác ngộ, trở thành Phật dù cố gắng này có thể làm ngài mất mạng. Biến cố vĩ đại đã đến, vị thái tử khổ hạnh tập trung tất cả sức lực của tâm để bảo đảm có sự định tâm vào một điểm duy nhất là điều thiết yếu để tìm ra chân lý. Lúc ấy, thái tử thấy rằng sự giữ thế quân bình của tâm không phải dễ dàng như trước kia. Không những chỉ có sự phối hợp các lực tâm linh của các thế giới hạ đẳng với lực tâm linh của các thế giới cao hơn chung quanh ngài, mà còn có những sự giao thoa khác rất mạnh làm đảo lộn thế giới quân bình của tâm trí ngài. Sự kháng cự của những khối lực không thể xâm nhập chống lại sự phát xạ của ánh sáng trước kia ngài từng làm chủ một cách bình thường, thì lúc này tỏ ra vô thường, khác thường. Có lẽ vì đây là thử thách cuối cùng để thành Phật. Mà Ma Vương Mara, vị thần tối cao của các sức mạnh của sự ác, đang ở hậu trường. Thế nhưng thái tử đã thành công, tuy chậm chạp nhưng chắc chắn, nhờ sự ủng hộ của các lực tâm linh của các nhân đức mà ngài đã tích lũy để đến trợ giúp ngài đúng lúc. Ngài đã phát nguyện và yêu cầu mọi phạm thiên và chư thiên đã từng chứng kiến việc ngài hoàn thành 13 la mật để họ tiếp xúc với ngài trong cuộc tranh giành truyền bá chủ. Sự liên kết với các phạm thiên và chư thiên này đã mang lại kết quả mong muốn. Những khối lực dày có vẻ không thể thâm nhập hay đã bị đập tan, và với một sự làm chủ kiên định đối với tâm, chúng bị quét sạch vĩnh viễn. Mọi chứng ngại đã bị khắc phục, thái tử đã có thể nâng cao khả năng tập trung của mình và đưa tâm vào một tình trạng hoàn toàn trong sạch, yên tĩnh và thanh thản. Dần dần, ý thức của trực giác đích thực xâm chiếm con người ngài. Giải pháp cho những vấn đề sống còn mà ngài từng đối diện giờ đây đã xuất hiện trong ý thức của ngài như một sự mặc khải. Bằng việc suy niệm nội quan về những thực tại của thiên nhiên trong chính bản thân ngài, ngài thấy một cách sống động rằng trong thân thể con người không hề có chất thể như người ta vẫn tưởng, và thân thể chỉ là tổng số của vô số triệu phân tử Kalapas. Mỗi phân tử chỉ bằng khoảng 1/46,656 phần của một phân tử hạt bụi trên bánh xe của một chiếc xe bò vào mùa hè. Tìm tòi thêm, ngài nhận ra rằng phân tử này cũng là vật chất trong quá trình biến đổi không ngừng, và cũng thế, tâm chính là sự biểu hiện của những lực tâm linh sáng tạo đi ra bên ngoài, và những lực tâm linh sáng tạo đi vào bên trong hệ thống của một cá nhân một cách liên tục và vĩnh cửu. Đức Phật sau đó tuyên bố rằng ngài có sự tuệ giác khi ngài vượt qua được tính chất thể của bản ngã ngài. Ngài nhìn thấy rằng pháp chánh định các phân tử, rồi ngài đem áp dụng vào đó luật vô thường, giản lược chúng thành phi thực thể hay những mẫu cư xử thường xuyên, bằng cách loại bỏ cái mà chúng ta Phật giáo gọi là pháp chế định Panatti, và đạt tới tình trạng của pháp chân đế Paramattha, hay nói cách khác, chân lý tuyệt đối. Từ đó, ngài tuệ giác sự biến đổi liên tục của tâm và vật nơi bản thân ngài Anicca, và do đó ngài cũng nhận thức chân lý về sự khổ Dukkha. Đó là lúc tính vị kỷ trong ngài vỡ tan để biến vào hư vô, và ngài bước vào một giai đoạn vượt qua đau khổ, nghĩa là Dukkha Niroha, sự tận diệt đau khổ, không còn để lại dấu vết gì của bản ngã Atta. Tâm và vật đối với ngài chỉ là những hiện tượng trống rỗng lăn tròn liên tục trong phạm vi của định luật nhân quả và định luật nhân duyên tùy thuộc. Ngài đã tuệ giác chân lý. những đức tính đã tiềm tàng trong Đức Phật thuở nhỏ giờ đây phát triển. Và đến rạng sáng ngày rằm tháng tư âm lịch, Vesakha, Ngài được hoàn toàn giác ngộ. Quả thực, Thái tử Siddhartha đã đạt tới bậc thánh, chánh đẳng, chánh giác, Sammasambodhi, và trở thành Đức Phật, đứng tỉnh thức, đứng giác ngộ, đứng toàn giác. Sánh với sự tỉnh thức của Ngài, tất cả những người khác còn đang mơ màng trong giấc ngủ. Sánh với sự giác ngộ của Ngài, tất cả những người khác còn đang vấp ngã và mò mẫm trong bóng tối. Sự hiểu biết của Ngài là một thứ tuệ giác mà sánh với nó. Sự hiểu biết của mọi con người khác chỉ là một thứ mê muội. Bài giảng số 2, 30 tháng 9 năm 1951. Các lời giảng dạy của Phật được lưu truyền trong Tam Tạng, gồm có các sutta, tức các bài giảng, Vinaya, các giới luật cho tăng giới, và Abhimaha, vi diệu pháp, các bình luận triết học. Chúng ta có Tam Tạng bằng tiếng Pali và một số bộ sách gồm nhiều cuốn mà một học giả thông thạo tiếng Pali cũng phải mất mấy tháng mới đọc hết được. Vì vậy, hôm nay tôi chỉ trình bày giới hạn vào những điểm chính yếu, nghĩa là vào những chân lý cơ bản của Phật giáo mà thôi. Trước khi Đức Phật đảm nhận trách nhiệm rao truyền giáo pháp, Ngài đã thinh lặng để suy niệm trong một thời kỳ 49 ngày, 7 ngày dưới gốc cây Bồ Đề và 7 ngày tại mỗi nơi trong số 6 địa điểm gần đó. Có khi Ngài vui hưởng sự an lạc của Niết Bàn tuyệt đối, có khi Ngài truy tìm sâu xa hơn vào những vấn đề tế nhị nhất của các pháp tuyệt đối, Paramattha, Hamma. Sau khi đã hoàn toàn làm chủ định luật Patthana, định luật về tương quan, từ thân thể Ngài phát ra những tia sáng chói lòa sáu màu, tạo thành một hào quang có sáu tia màu vòng quanh đầu Ngài. Ngài trải qua 49 ngày đêm suy niệm mà không ăn uống gì. Sự thật là trong suốt thời gian này, Ngài sống trên bình diện của tâm, khác với bình diện thể chất mà loài người bình thường sống. Không phải thức ăn vật chất, nuôi dưỡng chức thể tinh tế và đời sống của các sinh linh trong các thế giới chức thể của các phạm thiên, mà là vĩ lạc của thiền định. Piti tự nó là một thứ lương thực. Đó là trường hợp của Đức Phật mà sự sống của Ngài trong suốt thời gian dài này ở bình diện tâm linh hơn là bình diện thể chất. Những thí nghiệm của chúng ta trong lĩnh vực nghiên cứu này đã minh chứng rằng, chắc chắn cho chúng ta rằng, với một người đã đạt mức phát triển trí tuệ và tâm linh cao như Đức Phật, điều này có thể xảy ra. Chính vì rạng sáng ngày thứ 50, Ngài trở thành Phật và xuất thiền định này, không phải vì Ngài mệt mỏi hay suy nhược, mà là vì không còn ở trong bình diện hiện hữu của tâm nữa, nên Ngài cảm thấy đói. Lúc ấy, có hai thương gia, người nước ngoài, đang đi trên những cỗ xe chất đầy hàng hóa, băng qua trong khu rừng Uruvela. Một triều thiền, đề và của khu rừng, cũng là bà con với họ trong một kiếp trước, khuyên họ lợi dụng cơ hội này để tỏ lòng tôn kính vị Phật toàn giác vừa xuất định. Theo lời khuyên ấy, họ đi đến chỗ Đức Phật ngồi với vườn hào quang sáu màu chiếu sáng quanh đầu. Họ không thể giấu nổi sự cảm kích. Họ phục lạy trước Đức Phật và sau đó dâng lên cho Ngài những chiếc bánh mật để Ngài dùng bữa đầu tiên. Họ được nhận làm đệ tử tại gia của Ngài. Khi họ xin Ngài cho họ một số bảo chứng để tôn thờ, Đức Phật đã tặng cho họ 8 sợi tóc trên đầu Ngài. Quý vị có thể ngạc nhiên khi biết hai thường gia đó tên là Tapusa và Halika, quê ở Okalapa, mà ngày nay chính là Rangoon, nơi quý vị đang ở bây giờ, và ngôi chùa nổi tiếng Sri Yangon mà có lẽ tất cả quý vị đã từng đến thăm. Đó là ngôi chùa trong đó cả 8 sợi tóc của Đức Phật đã được tôn kính dưới sự trông coi trực tiếp của người cai trị thành phố Okalapa hồi đó. Cách đây 2540 năm, ngôi chùa này đã được duy trì và trùng tu nhiều lần cho tới nay. bởi các vị vua Phật giáo kế tiếp nhau và bởi các người sùng mộ. Tiếc thay, hai thương gia của Okkalapa, những người có diễm phúc trở thành những đệ tử tại gia đầu tiên của Đức Phật, lại là những đệ tử bằng lòng tin mà không có chút quan tâm nào đến Phật Pháp trong việc thực hành. Và điều duy nhất có thể giải thoát họ khỏi đau khổ và sự chết. Đương nhiên, đức tin là một đòi hỏi tiên quyết, nhưng chính việc thực hành những lời giảng dạy mới thực sự có giá trị. Vì vậy, Đức Phật đã nói, mỗi người phải đi con đường của mình, các vị Phật chỉ là những người chỉ đường. Những lời giảng dạy của Phật. Phật giáo không phải là một tôn giáo theo định nghĩa quy ước trong từ điển, vì tôn giáo đòi hỏi phải quy hướng về Thượng Đế. Như trong mọi tôn giáo khác, nó theo nghĩa hẹp, Phật giáo là một hệ thống triết lý kết hợp với giới luật về thân và tâm, mục tiêu nhắm tới là sự tận diệt đau khổ và cái chết. Bốn chân lý cao thượng, tứ thánh đế mà Đức Phật rao giảng trong bài giảng đầu tiên của Ngài được biết đến với tên gọi là chuyển pháp luân, Dhamma, Kakka, Pavattana Sutta, tạo thành cơ sở để xây dựng hệ thống triết lý này. Thực vậy, ba chân lý đầu tiên trong bốn chân lý cao thượng trình bày triết lý của Đức Phật, trong khi chân lý thứ tư, Bát Chánh Đạo, là một phương tiện để đạt mục đích. Bài giảng đầu tiên này được giảng trong năm nhà tu khổ hạnh, đứng đầu là Kondamna, họ là những người quý vị đồng hành đầu tiên của Đức Phật trên con đường đi tìm chân lý. Kondamna là môn đệ đầu tiên của Đức Phật đã thực hành để trở thành một bậc A-la-hán, một vị thánh vượt qua những giới hạn của mọi trói buộc. Chúng ta đi vào tứ thánh đế, đó là thứ nhất, Dukkha-sakka, chân lý về đau khổ; thứ hai, Samudaya-sakka, chân lý về nguồn gốc của đau khổ; thứ ba, Niroha-sakka, chân lý về sự tận diệt đau khổ; và thứ tư, Magga-sakka, chân lý về con đường dẫn tới sự tận diệt đau khổ. Để thấu triệt những khái niệm cơ bản của triết lý Đức Phật, cần nhấn mạnh vào nhu cầu hiểu biết chân lý về đau khổ. Để làm sáng tỏ điều này, Đức Phật đã đề cập đến vấn đề từ hai góc cạnh khác nhau. Thứ nhất, bằng con đường lý luận, Ngài cho các môn đệ hiểu rằng cuộc đời là một cuộc chiến đấu, cuộc đời là đau khổ, sinh ra là đau khổ, tuổi già là đau khổ, bệnh tật là đau khổ, chết là đau khổ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dục vọng nơi con người quá mãnh liệt khiến cho họ thường dễ quên, mất bản thân họ. Nên quên họ phải trả giá bằng điều gì? Chỉ cần nghĩ trong chốc lát sự sống tồn tại thế nào. Trong thời kỳ còn trong bụng mẹ, từ lúc sinh ra, đứa trẻ đã phải chiến đấu để sống còn thế nào? Nó phải chuẩn bị gì để đối diện cuộc đời? Nó phải chiến đấu với những gì trong tư cách một con người cho tới khi trút hơi thở cuối cùng? Quý vị chắc hẳn sẽ hình dung cuộc đời là gì? Cuộc đời là đau khổ. Một người càng tự thị vào bản ngã mình bao nhiêu thì đau khổ càng lớn bấy nhiêu. Thực ra, những đau khổ vật chất hay tinh thần mà một người phải chịu đều được đánh đổi bằng những khoái lạc trong chốc lát. Nhưng những khoái lạc này chỉ là những đốm lửa lập lòe trong đêm tối. Còn đối với sự say mê là điều làm người ta xa rời chân lý, con người phải tìm cách tự giải phóng mình khỏi chu kỳ sinh tử và đau khổ. Thứ hai, Đức Phật giảng giải cho các môn đệ biết rằng thân thể con người được kết hợp bởi các phân tử. Mỗi phân tử vừa sinh ra là chết ngay. Mỗi phân tử là một khối kết hợp bởi những yếu tố tự nhiên sau. Thứ nhất, Pathavi, tức trương độ, là đức. Thứ hai, Apo, là sự dính chặt, tức là nước. Thứ ba, Teho, sự phát xạ, tức nóng và lạnh. Thứ tư, Vaho, chuyển động, tức không khí. Thứ năm, Vano, tức màu sắc. Thứ sáu, Ganho, tức mùi. Thứ bảy, Raso, tức vị. Và thứ tám, Oha, tức chất dinh dưỡng. Bốn yếu tố đầu tiên gọi là tứ đại, Moha, Bhuta, nghĩa là những tính chất vật chất cơ bản trỗi vượt trong một phân tử. Bốn yếu tố còn lại chỉ là yếu tố phụ phát sinh từ bốn yếu tố trước và phụ thuộc vào chúng. Phân tử là đơn vị nhỏ nhất có thể thấy được trong phạm vi vật lý. Chỉ khi cả tám yếu tố tự nhiên cùng kết hợp lại với nhau thì mới có một phân tử. Nói cách khác, sự đồng hiện hữu của cả tám yếu tố tự nhiên tạo thành một khối vật chất mà trong Phật giáo gọi là một phân tử. Những phân tử này, theo Đức Phật, luôn luôn ở trong tình trạng biến đổi hay lưu chuyển không ngừng. Chúng chỉ là một dòng năng lượng, giống như ánh sáng của một ngọn nến hay một bóng đèn điện. Thân thể không phải một thực thể như chúng ta tưởng, mà là một dạng liên tục của vật chất và sinh diệt cùng hiện hữu với nhau. Với một người quan sát bình thường, một miếng sắt thì bất động. Đối với nhà khoa học, nó là sự kết hợp của các điện tử tất cả đều trong trạng thái thay đổi hay lưu chuyển liên tục. Với một miếng sắt còn như thế, thử hỏi, với một sinh vật như một con người thì sẽ như thế nào? Những thay đổi xảy ra trong cơ thể một người phải mãnh liệt hơn nhiều. Con người có cảm thấy những dao động trong người mình không? Nhà khoa học biết rằng mọi điện tử đều ở trạng thái biến đổi hay lưu chuyển không ngừng. Vậy, ông có bao giờ cảm thấy thân thể ông chỉ là năng lượng và dao động mà thôi không? Con người đã có thái độ nào khi họ quan sát kỹ trong bản thân mình và thấy rằng thân thể mình chỉ là năng lượng và dao động? Để giảm cơn khát, một người có thể đơn giản múc một ly nước từ dưới giếng lên và uống. Giả sử mắt của người này mạnh như một kiến hiển vi, chắc chắn rằng người ấy sẽ do sự dự khi uống ly nước này. Trong đó họ có thể thấy rõ những con vi trùng được phóng đại. Cũng vậy, khi người ta thấy được những thay đổi liên tục trong con người mình, hẳn người ta phải hiểu được chân lý về sự đau khổ như là hậu quả của ý thức rõ ràng về cảm giác của sự phát xạ, dao động và ma sát của các đơn vị nguyên tử bên trong mình. Thực vậy, cuộc đời là đau khổ cả trong lẫn ngoài, cả ở dáng vẻ hiện tượng lẫn nơi thực tại cơ bản. Khi tôi nói cuộc đời là đau khổ như Đức Phật đã dạy, xin quý vị chớ bỏ đi vì nghĩ rằng nếu cuộc đời là đau khổ, nó là điều khốn nạn, nó không đáng sống. Và khái niệm đau khổ của Phật giáo là một khái niệm đáng sợ vì nó không cho quý vị cơ may nào để sống hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Với tất cả những thành tựu vật chất của khoa học, người ta trên thế giới có hạnh phúc không? Có thể đôi khi họ tìm thấy những phút chốc khoái lạc, nhưng trong thâm tâm họ không cảm thấy hạnh phúc khi họ nhận ra tất cả những gì đã xảy ra, đang xảy ra và có thể sắp xảy ra. Tại sao? Bởi vì trong khi con người làm chủ được vật chất, họ vẫn còn chưa làm chủ được tâm của họ. Khoái lạc vật chất không thể so sánh được với sự sảng khoái vĩ lạc, tức piti, phát sinh từ sự bình an nội tâm nhờ niệm Phật. Những khoái lạc giác quan luôn được dẫn trước và theo sau bằng những rắc rối và đau khổ, như trong trường hợp một người quê mùa cảm thấy khoái trá khi giải nải, gãi mãi trong những chỗ ngứa trên thân thể của mình, trong khi vĩ lạc chẳng có một chút rắc rối hay đau đớn nào cả. Nhìn dưới góc cạnh cảm giác, quý vị khó có thể tránh đánh giá được sự sảng khoái là thế nào. Nhưng tôi biết quý vị cũng có thể thưởng thức và nếm cảm được có phần nào. Vì vậy, không thể nói Phật giáo dạy một điều gì khiến quý vị cảm thấy ghê sợ để coi đời sống như một cơn ác mộng của đau khổ. Nhưng hãy tin tôi đi, nó chắc chắn giúp quý vị thoát khỏi thân phận bình thường của cuộc đời, giống như một đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nó sẽ cho quý vị sự an lạc nội tâm, là điều làm quý vị được thỏa mãn, vì quý vị đang vượt qua không chỉ những rắc rối của cuộc đời mà còn dần dần và chắc chắn vượt qua được những giới hạn của cuộc đời, của đau khổ và sự chết. Vậy, nguồn gốc đau khổ là gì? Đức Phật dạy, đó là ái dục, tài hà, sự tham muốn. Một khi hạt giống ước muốn được gieo vải, nó lớn lên thành sự tham lam và nảy nở thành sự thèm khát hay tham dục. Nắm được quyền hành hay lợi lộc vật chất, người nào được gieo vải hạt giống thì sẽ trở thành nô lệ cho những sự thèm khát và tất yếu bị thúc đẩy, lao nhọc tâm thân để đạt được chúng cho tới cùng. Kết quả cuối cùng chắc chắn phải là sự tích lũy lực ép ở tâm do chính những hành động, lời nói và tư tưởng của mình, vì những điều này bị thúc đẩy bởi tham, lộ ha và sân đô sa nằm trong nội tâm của người ấy. Nói theo kiểu triết học, đó là những lực tâm linh của các hành động sankhara theo thời gian sẽ phát động lại người có những hành động ấy, và chúng tạo nên dòng chảy tâm và vật là nguồn gốc của đau khổ nội tâm. Con đường diệt khổ. Vậy, đâu là con đường diệt khổ? Không là gì khác hơn bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy trong bài thuyết giảng đầu tiên. Bát chánh đạo này chia thành ba giai đoạn, đó là sila, giới, samahi, định và phana, tuệ. Giới gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Định gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Tuệ gồm có chánh tư duy và chánh kiến. Giới, ba khía cạnh đặc trưng của giới là Sammavaka, tức chánh ngữ, thứ hai là Sammakammata, tức chánh nghiệp, và thứ ba là Sammāajīva, tức chánh mạng. Chánh ngữ có nghĩa là lời nói phải chân thực, hữu ích, không thô tục hay ác độc. Chánh nghiệp có nghĩa là những nền tảng đạo đức con người đối nghịch với việc sát minh, sát sinh, trộm cắp, tà dâm và uống rượu. Chánh mạng có nghĩa là các nếp sống nghề nghiệp không gây ra đau khổ cho chúng sinh như buôn bán nô lệ, vũ khí và các chức gây nghiện. Một cách khái quát, đó là giới luật ban đầu được Đức Phật công bố trong bài pháp đầu tiên của Ngài. Tuy nhiên, sau này Ngài đã mở rộng giới luật này và thêm vào những giới luật dành riêng cho các tu sĩ và cho các môn đệ sống ngoài đời. Tôi không cần làm quý vị băn khoăn về những giới luật dành cho các tu sĩ, tôi sẽ chỉ trình bày cho quý vị giới luật dành cho Phật tử sống ngoài đời. Đó là ngũ giới, Pancasila. Thứ nhất, Panatipata, không sát sinh. Sự sống là điều quý giá nhất cho mọi chúng sinh. Khi truyền giới luật này, lòng từ bi của Đức Phật đổ tràn trên hết mọi loài. Thứ hai, Adinadana, không trộm cắp. Đây là một sự kiểm soát nhằm ngăn ngừa lòng tham lam của cải bất chánh. Thứ ba, Kamesu Michakara, không tà dâm. Lòng tham dục luôn tiềm tàng nơi con người, hầu như không ai cưỡng lại được nó. Vì vậy, Đức Phật ngăn cấm sự chiều theo tình dục bất hợp pháp. Thứ tư, Musavada, không nói dối. Giới luật này được đưa vào để làm hoàn hảo bản chất chân thực trong lời nói. Thứ năm, Suramaraya, không uống rượu. Say sưa làm người ta mất sự kiên định tâm trí và khả năng suy xét là điều cần thiết để thực hiện chân lý. Vì vậy, ngũ giới có mục đích giúp con người kiểm soát hành động và lời nói và làm nền tảng cho tâm định, tức Samahi. Định Samahi. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đề cập đến khía cạnh tâm linh của Phật giáo mà tôi chắc chắn quý vị rất quan tâm trong giai đoạn 2 của bát chánh đạo, tức giai đoạn định có những yếu tố sau đây. Thứ nhất, Samma Vayamma, chánh tinh tấn. Thứ hai, Samma Sati, chánh niệm. Thứ ba, Samma Samahi, chánh định. Chánh tinh tấn là điều kiện tiên quyết để có chánh niệm, trừ khi người ta có sự cố gắng dứt khoát để thu hẹp phạm vi những tư tưởng mông lung và vẩn vơ trong đầu óc, người ta sẽ không thể nào có chánh niệm để giúp họ tập trung tâm trí hướng tới một trạng thái nhất tâm và bình tâm. Chính cuộc ở trạng thái này, tâm con người được giải thoát mọi chướng ngại, trở nên trong sạch và thanh thản, sáng chói cả ngoài lẫn trong. Tâm trong trạng thái này trở nên mạnh mẽ và sáng suốt. Ánh sáng bên ngoài là sự phản chiếu ánh sáng của tâm, thay đổi từ mức độ ánh sáng của một ngôi sao tới ánh sáng của mặt trời. Nói một cách đơn sơ, ánh sáng phản chiếu này trước con mắt của tâm trong bóng tối hoàn toàn là một biểu hiện của sự trong sạch, thanh thản và an lạc của tâm. Người ứng giáo ra sức thực hiện điều này, đi từ ánh sáng vào trong sự sống, trống rỗng, rồi trở về với ánh sáng. Đó chính là bản chất đích thực của Bà La Môn giáo. Kinh Thánh Tân Ước trong Tin Mừng Matthew nói về thân thể đầy ánh sáng. Chúng ta cũng nghe nói các giáo sĩ Công giáo suy nghiệm rằng, hằng ngày để có được ánh sáng kỳ diệu này. Kinh Koran của Hồi giáo cũng đề cao sự bộc lộ của ánh sáng thần linh. Ánh sáng phản chiếu bên ngoài này của tâm nói lên sự thanh tịnh bên trong, và sự thanh tịnh của tâm là cốt tủy của một đời sống tôn giáo, dù là đối với người Phật giáo, Ấn giáo, Kitô giáo hay Hồi giáo. Thực vậy, tâm thanh tịnh là mẫu số chung lớn nhất của mọi tôn giáo. Tình thương là phương tiện duy nhất có thể hiệp nhất loài người, nó phải hết sức cao cả, nhưng nó chỉ có thể là như thế nếu tâm của con người thanh tịnh một cách tuyệt vời. Một tâm quân bình là cần thiết để tạo sự quân bình cho những tâm lệch lạc khác. Giống như người bắn cung nhắm thẳng mũi tên, người trí tuệ cũng nắng thẳng tư tưởng chập chờn mông lung của họ là điều khó giữ vững, khó kiềm chế. Đức Phật đã nói thế, tu tập tâm cũng cần thiết như tập luyện thân thể. Thế thì tại sao chúng ta lại không tu tập tâm của mình, làm cho nó mạnh mẽ và thanh tịnh, để có thể vui hưởng an lạc của tịnh định, tức Hana, trong tâm hồn mình? Khi sự an lạc nội tâm bắt đầu thấm nhập tâm của quý vị chắc chắn sẽ tiến bộ trong sự hiểu biết chân lý. Qua kinh nghiệm bản thân, chúng tôi thấy rằng nếu có người hướng dẫn thành thạo, thì mọi người, bất luận theo tôn giáo nào, đều có thể đạt được sự an lạc và thanh tịnh nội tâm, miễn là họ thành tâm thiện ý và sẵn sàng nghe lời người hướng dẫn trong thời kỳ gặp thử thách. Khi một người nhờ tu tập liên tục đã hoàn toàn làm chủ tâm của mình, người ấy có thể đạt tới những trạng thái tâm định, say sưa trong suy niệm thâm sâu và dần dần phát huy bản thân để đạt những thành quả Samapatti, làm cho họ có những sức mạnh phi thường giống như Kala Devala, vị ẩn sĩ và thầy dạy của vua Suddhodana. Nhưng việc tu tập này phải thực hiện bằng một đời sống khổ hạnh và cách ly khỏi người đời, và khá nguy hiểm đối với những ai còn vương vấn đam mê nơi mình. Dù sao Đức Phật không khuyến khích việc thực hành này, vì nó chỉ là những năng lực phi thường trong lãnh vực thế tục. Trong khi mục tiêu duy nhất của tu luyện định tâm Samadhi là để có sự thanh tịnh và sức mạnh tâm hồn, là điều thiết yếu để nhận thức chân lý. Trong Phật giáo, chúng ta có 40 phương pháp tâm định khác nhau, trong đó nổi bật nhất là Anapana, niệm hơi thở, nghĩa là tập trung vào hơi thở, vào và ra, tất cả mọi chư Phật đều theo phương pháp này. Tuệ Pana, thưa quý vị, bây giờ theo tôi nói về khía cạnh triết học của Phật giáo, trong giai đoạn thứ ba của Bát Chánh Đạo, Pana, tuệ giác. Hai tính chất đặc trưng của trí tuệ là thứ nhất Samma Sankappa, chánh tư duy, thứ hai Samma Ditthi, chánh kiến. Chánh kiến là đối tượng và mục đích của Phật giáo, chánh tư duy là nghiên cứu phân tích về tâm và vật, cả bên trong lẫn bên ngoài, nhằm đạt tới sự thể hiện chân lý. Quý vị đã nghe nói về Nama và Rupa, tâm và vật, nhiều lần rồi, nhưng tôi muốn giải thích thêm. Nama, tức tâm, được gọi như thế vì nó có khuynh hướng đi tới một đối tượng của cảm giác. Rupa là vật, được gọi như thế vì tính chất vô thường của nó, do sự thay đổi thường hằng. Hiểu sát nghĩa, Nama, tức tâm, là thuật ngữ dùng để chỉ những điều sau. Thứ nhất, thức hay ý thức, Vijnana. Thứ hai, thọ hay cảm giác, Vedana. Thứ ba, tưởng hay tri giác, Sanna. và thứ tư, hành hay ý chí, sankhara. Những khía cạnh trên đây của tâm hợp với sắc trong trạng thái vật chất tạo thành cái chúng ta gọi là panka, khanha, tức ngũ uẩn. Chính Đức Phật đã dùng ngũ uẩn này để tóm lược tất cả những hiện tượng tâm lý và vật lý của hiện hữu, mà trong thực tế là một thể liên tục của tâm và vật đồng hiện hữu. Nhưng người thường thì cho rằng đó là bản ngã của mình. Trong chánh tư duy Sammasankappa, tín đồ nào đã phát triển được khả năng mạnh về định Samahi thì tập trung sự chú ý vào bản ngã mình, và nhờ thiền nội quan, họ phân tách được bản tính trước hết là của vật Rupa, sau đó của tâm Nama, gồm trí tuệ và những thuộc tính của trí tuệ. Họ cảm thấy và đồng thời cũng nhìn thấy những nguyên tử Kalapa trong thực trạng của chúng. Họ bắt đầu nhận ra rằng cả vật và tâm đều ở trong tình trạng biến dịch liên tục, vô thường và trôi nổi. Khi khả năng tập trung của họ gia tăng, bản chất có sức mạnh hơi nơi họ trở nên ngày càng linh hoạt hơn. Họ không còn có thể thoát ra khỏi cái ấn tượng rằng ngũ uẩn luôn luôn chịu đau khổ trong định luật nhân quả. Bây giờ họ tin chắc rằng trong thực tế, mọi sự bên trong lẫn bên ngoài đều chịu đau khổ và không hề có cái gọi là bản ngã. Họ khao khát siêu thoát được trạng thái đau khổ. Vì vậy, khi họ thoát ra được những trói buộc của đau khổ, họ chuyển từ tình trạng sắc thể sang tình trạng siêu sắc thể và bước vào dòng chảy của bậc nhập lưu và bậc thứ nhất trong bốn bậc của những người cao thượng. Sau đó, họ được giải thoát khỏi thứ nhất thần kiến, thứ hai hoài nghi, thứ ba ràng buộc với quy luật và nghi thức. Bậc thứ hai là Tư Đà Hàm hay Nhất Lai Sakadagami. Trong bậc này, lòng tham dục và ý xấu trở nên suy yếu dần. Khi đạt đến bậc thứ ba là Ana Hàm hay Bất Lai Anagami, họ sẽ không còn sự đam mê hay sân hận. Mục tiêu cuối cùng là đạt tới bậc A-la-hán, tức A-ra-hạt. Mỗi bậc thánh, ngay khi còn tại thế, đều có thể cảm thọ được Niết Bàn bao nhiêu lần tùy ý, bằng cách bước vào, hưởng các giai đoạn nhập lưu, Suttapanna, v.v. Nhờ đó, họ được hưởng sự an lạc nội tâm. Sự an lạc nội tâm này được định nghĩa rằng với Niết Bàn và không có gì so sánh được, vì nó thuộc siêu thế. Sánh với sự an lạc nội tâm này, sự an lạc của định mà tôi nhắc tới ở trên khi bàn về định Samahi là không đáng kể, bởi vì sự an lạc nội tâm của Niết Bàn đưa người ta vượt lên trên 31 cõi hiện hữu. Còn sự an lạc của định vẫn còn giữ người ta ở lại trong những cõi hiện hữu này, tức là vẫn còn trong sắc giới của Phạm Thiên. Thưa quý vị, xin cho phép tôi nói thêm một câu nữa thôi. Những điều tôi nói chỉ là một số khía cạnh cơ bản của Phật giáo. Với thời gian giới hạn, tôi hy vọng đã cố gắng hết sức để đáp ứng sự mong đợi của quý vị. Đạt tới một tình trạng tâm thanh tịnh với một ánh sáng chiếu soi cho quý vị, đi vào một tình trạng an lạc của định, theo ý muốn của quý vị, cảm nghiệm được sự an lạc của Niết Bàn trong nội tâm của quý vị. Đó là những điều nằm trong tầm tay của quý vị. Thế thì tại sao quý vị không thử tập luyện ít là hai tình trạng đầu tiên này, là những điều đã có sẵn trong tôn giáo của quý vị? Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu quý vị có yêu cầu. Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn lắng nghe.